Mấy con tu tập không có gì hơn, mấy con trình bày lại những cái điều mấy con tu tứ niệm xứ, mấy con ngồi tu, mấy con nhiếp tâm thầy kiểm tra để xem coi trước tiên thì mấy con trình bày cách tu tập của mấy con, sau đó mấy con ngồi nhiếp tâm thì kiểm tra lại coi nó đúng cái sự trình bày của mấy con không. Trước khi thầy xin nhắc lại, tu tứ niệm xứ là trước khi mình phải tác ý, cái pháp tác ý đều là hoàn toàn phải đi đầu dẫn tâm vào đạo, cho nên mình phải dẫn nó trước tiên rồi mình mới ngồi tu. Chứ mình thiếu dẫn tâm vào đạo thì mình tu tập một hơi thì nó sẽ có những loạn tưởng, có sự bất động. Còn mình dẫn tâm, nhắc nhở tâm mình thì mình sẽ được bình an, dễ dàng tu tập mà khỏi phải bị dụng công nhiều. Cho nên cái pháp mà thất ý nó rất quan trọng cho sự tu tập của các con. Các con muốn tâm mình được thanh thản, an lạc vô sự thì nhắc tâm phải thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả niệm đều phải ly tham sân si hết. Nghĩa là các con phải tác ý như thế nào để tham sân si các con không còn khởi niệm đó nữa, thì như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ. Chứ không phải tu tứ niệm xứ là muốn vào tu là ngồi. Các con nghe Đức Phật bảo mình khi trước khi tu thì ngồi lưng thẳng rồi đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt có nghĩa là mình niệm như thế nào để cho tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh, cho nên gọi là đặt niệm. Trước khi muốn đặt cái niệm thanh tịnh đó thì phải tác ý tất cả những cái ác pháp niệm mà làm cho tâm mất thanh tịnh, phải tác ý đuổi những cái niệm đó và đồng thời nhắc tâm không được khởi những cái niệm đó thì tâm mới đặt niệm mới được. Còn nếu không thì nó không đặt niệm. Mà nếu không đặt niệm thì chúng ta tu hành vô ích, không lợi ích gì cả. Sự tu tập như vậy mới đúng là pháp tứ niệm xứ. Còn nếu mà chúng ta tu tập rồi chúng ta cứ vô ngồi thì nói tâm thanh tịnh an lạc vô sự rồi hít thở, chúng ta chưa diệt những ác pháp mà gọi là hít thở thì hít thở làm sao được. Ít ra chúng ta muốn nhắc tâm thanh tịnh an lạc vô sự thì chúng ta phải nói tâm như cục đất ly tham sân si hết, có phải không? Mấy con thấy đó là một cái điều kiện nhắc tâm như cục đất ly tham sân si, ngồi suốt thời gian thanh thản an lạc vô sự bất động, không khởi niệm thiện niệm ác. Mình nhắc nó như vậy, ở đây là chỗ thanh thản an lạc vô sự, không có một niệm ác nào xen vào đây, không một cảm thọ đau đớn nào xen vào đây, phải bình an an lạc. Mình phải nhắc mạnh mẽ như vậy để cho tâm chúng ta được bình an tu tập cho tốt. Như vậy mới thật sự là mình tu. Còn nếu mình không nhắc như vậy á thì nó biết đường đâu nó tu. Cho nên khi muốn đặt niệm thanh tịnh, đặt niệm thanh thản thì ít ra mình cũng phải tác ý đuổi tất cả những cái niệm ác mà có thể nó đang muốn xâm chiếm vào tâm chúng ta. Các con có làm điều này chưa? Có rồi thì mấy con tu đúng rồi. Vì vậy đó, cho nên vì vậy trước khi đó mấy con tác ý trước. Bây giờ thân của con có bệnh nè, đau nhức nè, mỏi mệt chỗ nào nè, tác ý đuổi cái này trước. Rồi bắt đầu mình biết rằng mình ngồi thanh thản một lát thì sẽ có những cái niệm nó sẽ khởi vô. Niệm thương, niệm nhớ, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn, nó đủ loại ở trong này, niệm tham, niệm sân si, đủ thứ trong này nè, nó sẽ xảy ra trong tứ niệm xứ này chứ không chạy đâu khỏi. Cho nên mình phải tác ý mình đuổi bắt cái niệm này hết, tâm mới còn chỉ có một niệm là thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Các con nhớ kỹ chưa? Đó, như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ. Khi vậy mình mới tác ý đuổi hết để mà còn đặt được một cái niệm thanh thản an lạc vô sự, thì lúc bây giờ mới thanh thản an lạc vô sự. Quên có gì hết cứ nhô vô đầu thì thanh thản an lạc vô sự, rồi bắt đầu nó ngồi đó để mà giữ cái tâm thanh tịnh an lạc vô sự. Lát cái thân này nó nhức chỗ này, lát cái thân nó mỏi chỗ kia, còn lát cái hồn trần thì miên nó gục. Mình biết rằng mình tu tập mình sẽ bị những cái chướng ngại pháp nào đó thì trước khi đó mình vào thì phải dắt nó, phải đuổi nó cho ra cho khỏi, nhắc nhở. Người bị hồn trần thì miên đó, hồn trần thì miên á, bây giờ chỉ có tâm thanh tịnh an lạc vô sự, không được hồn trần thì miên bén vào chỗ này được, đuổi nó trước đi, tác ý nó trước đi, rồi chúng ta sẽ ngồi, rồi chúng ta sẽ thấy không có cái hôn trầm tiền nhé. Các con cứ tu tập như vậy, các con sẽ đuổi đi những cái cảm thọ đau đớn của mấy con, không có cho nó vô đây nữa, thì khúc bây giờ các con mới thấy ngồi sự an tịnh của thân mấy con, nó không còn đau đớn mệt mỏi, đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia. Đó là sự tu tập của chúng ta dẫn tâm vào đạo. Nếu tu tập đúng như vậy thì chắc chắn là cái thời gian chúng ta không xa mà chúng ta được chứng đạt được chân lý. Hồi sáng nay có người hỏi thầy, chứng đạt chân lý với chứng đạo có khác nhau không? Sự thật đã nói chứng đạt chân lý là chứng đạo, cho nên không có khác nhau đâu. Mà chứng đạt được chân lý tức là chứng sự giải thoát, chứ không có gì hết. Tâm bất động, không còn có cái động nào mà tác động được vào nó. Nó sẽ làm chủ được sự sống chết, được nó làm chủ được mọi sự đau khổ của chúng ta. Cho nên bây giờ là cái lớp chúng ta đang tiếp tục vào sự thực hành, chứ không phải là cái lớp để mà nói nói chung mà phải áp dụng tu tập, áp dụng trong cái sự tu tập của nó. Muốn đạt được cái sự mà tu tập này thì cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp rất cần thiết, rất cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Cho nên chỉ còn pháp duy nhất là pháp tứ niệm xứ mà thôi. Còn chướng ngại pháp thì mấy con có pháp mà đẩy lui, cho nên mấy con không sợ. Một là chết, hai là chứng đạo, có vậy thôi. Bởi vì mình biết pháp rồi. Và đồng thời tri kiến của chúng ta cũng đã dạy được tất cả các pháp vô thường, tất cả mọi pháp đều là do duyên hợp của nhân quả mà sinh ra. Chúng ta không có gì hết, hoàn toàn chúng ta là số không, không có gì cả hết. Cho nên vì vậy chúng ta chỉ còn tìm lấy con đường thoát ra khỏi của quy luật nhân quả, để nó tiếp tục nó tái sanh luân hồi, nó tạo cái sự khổ đau cho mình, cho người, chứ không có gì khác. Vì vậy mà con nhớ, nhớ gắn khi lời thầy nói. Bây giờ tất cả các con đã đủ mặt hết rồi, còn 5 phút nữa, thầy chờ đúng 5 phút nữa để coi có ai đến nữa không. Nếu ở đây đã đủ thì chúng ta sẽ tu tập, mà nếu đây ở đây chưa đủ thì chúng ta chờ đúng 2 giờ, còn bây giờ chỉ còn 3 phút nữa. Sợ có người đến trễ, rồi thầy hẹn 2 giờ mà mình lại đi trước, tại vì các cư sĩ muốn gặp thầy cho nên đến mời thầy, thầy mới ra trước. Rồi sẵn mấy con đến, mấy con sẽ tập hợp ở đây, chứ lẽ ra đúng phải đúng 2 giờ để chờ đợi. Con hãy lên trên này đi con. Thầy biết thế nào cũng còn học trò đi trễ, nhưng mấy con đi đúng giờ chứ không trễ đâu. Chỉ có thầy đi sớm giờ quá. Không có sao đâu con, thầy không có gỡ đâu. Thầy chờ cho đúng giờ, còn mấy phút nữa, còn 2 phút nữa. Có người nào đi chậm người ta sẽ đến ra. Học trò của thầy đi đúng giờ lắm, đúng 2 giờ nó tới à. Còn người nào đi trễ đó là họ chịu. Chứ còn mà thầy mà dạy sớm thì thầy có lỗi. Thầy dặn 2 giờ mà thầy đến sớm là vì cái duyên của thầy đến sớm thôi. Chứ lẽ ra thì thầy thường thường là thầy đợi cho mấy con đến, ít ra thì thầy đến cũng là 2 giờ 3 phút 5 phút. À, không có sao đâu con cái bây giờ con đang bệnh á, con phải ôm cái pháp thân hành niệm để đối trị với cái bệnh đi. Rồi đồng thời thì đâu có nghĩa là con cứ ôm pháp thân hành niệm suốt đâu, thì con cũng phải ôm cái pháp tứ niệm xứ để mà xả tâm của con chứ gì. Không có sao đâu con, cái gì mình có thêm thì mình phải cực khổ hơn nữa. Và nếu mà con ở trong trạng thái tứ niệm xứ, trạng thái tứ niệm xứ mà con tác ý con đuổi bệnh thì cũng được, sợ con đuổi không được đó chứ. Chứ còn tứ niệm xứ nó vẫn thanh tạ an lạc vô sự. Bây giờ có cảm thọ gì tác ý đuổi đi, như cô Quỷ Ăn chẳng hạn, con thấy cũng đuổi được bệnh chứ đâu phải không được đâu. Đó, nhưng mà sợ nó phản ứng con, mà tứ niệm xứ nó không có đủ cái điều kiện an trú để mà đẩy lui bệnh. Thì khi nào mà con thấy cái bệnh con mà nó phát triển mạnh hơn hoặc là như thế nào đó, mà nó khi mà tu tứ niệm xứ thì có những cái phút mà sắp sửa chứng đạo đó, thì cái cảm cọ thọ nó đến nó rất mạnh. Cho nên chuẩn bị cho con cái pháp thân hành niệm, để khi đó mình ôm pháp tác ý để cho nó lấn át đi. Mình tác ý khi đầy bị đau đó, mình tác ý theo hành động, rồi mình tập trung trong hành động để nó an trú ở trong cái hành động đó, để cho cái cảm thọ đó nó sẽ bị diệt đi, cho nên nó mạnh hơn. Còn cái pháp tứ niệm xứ thì các con như ngồi không mà, nó không có chỗ trụ á, cho nên mình chỉ tác ý, cái nội lực của tác ý nó đẩy lui cái bệnh thôi, dưới cái trạng thái thanh thản mà thôi. Nhưng mà sợ cái trạng thái thanh thản mà nó chịu không được những cái cơn đau của con, cho nên vì vậy mà con hãy có những cái phút khuya hay là sáng đó, thì con hãy tập cái pháp thân hành niệm, còn bao nhiêu thì con tu tứ niệm xứ cũng được. Có gì?
Thầy, vừa rồi con bị bệnh đó, thầy là tại con hơi xin cứ để làm bài. Một thời gian này thầy là đi vào chương có thành là bài ít thì cũng là
À, bây giờ thì thầy nhắc cho mấy con, cái các con còn làm những cái bài, thầy sẽ không cho mấy con làm nhiều lắm đâu. Bây giờ mấy con làm cái bài là quán thân bất tịnh, quán tâm từ bi, quán tâm từ, quán tâm bi, quán tâm hỷ, quán tâm xả. Đó là những cái bài mấy con sẽ triển khai cái tri kiến của mấy con, vì áp dụng tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, để áp dụng bốn cái tâm này để cho mấy con xả toàn bộ những niệm ác, những cái sự đau khổ trên thân của mấy con sẽ xả sạch, là nhờ cái tứ vô lượng tâm. Mà nếu mấy con không hiểu vô tứ vô lượng tâm, mấy con không biết đâu mà xả. Dùng cái tri kiến tứ vô lượng tâm đó, các con thầy nói dùng cái tri kiến tứ vô lượng tâm để xả tất cả các pháp thế gian. À, cho nên nó là cái pháp độc nhất trong đạo Phật để chúng ta đi tới cái vô lậu hoàn toàn. À, đó là cái pháp xả của tứ vô lượng tâm. Mà bây giờ chúng ta chưa học tứ tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nó bốn cách thức mà tư duy quán xét của bốn cái tâm này. À, thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con từ cái quán thân bất tịnh cho đến cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì còn năm pháp nữa mấy con phải còn đang khởi sự tư duy và đồng thời áp dụng những cái nhân quả và cái vô lậu, cái vô thường, à, để mà cho nó vô lậu, tức là áp dụng cái pháp nhân quả, thấy mọi pháp, các pháp đều là nhân quả và đều là vô thường để mấy con xả tâm. Nhưng chưa đủ, mấy con còn học thêm cái thân bất tịnh, rồi các con học thêm cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đó là những cái pháp mà mấy con cần học trong cái tuổi của mấy con. Còn những người tuổi trẻ thì bắt buộc phải học hết, nào là ngũ truyền cái, nào là thất kiết sử, nào là thân ngũ quẩn, nào là thập nhị nhân duyên. Người ta sẽ học, người ta quá hết. Còn mấy con thì chỉ có tới đó thì mấy con lớn tuổi rồi và thân có bệnh, thì mấy con dừng lại chỗ này để mà tu thập tứ niệm xứ mà xả mà thôi. Nó đủ sức cho mấy con xả được cái tâm để mà bảo vệ được cái chân lý của mấy con đi vào cái sự giải thoát cứu cánh hoàn toàn. Đó, thì như vậy thì bây giờ con chỉ ở trên cái thân bệnh con á, thì con ôm cái pháp thân hành niệm trong buổi khuya mà thức dậy 2 giờ, thức dậy thì tu tập cho đến 5 giờ. Còn tất cả những cái thời gian khác trong các buổi mà thấy nó không có hôn cận thì riêng thì các con sẽ tu tập tứ niệm xứ, nghĩa là dồn lại có cái pháp tu tứ niệm xứ mà thôi. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu bây giờ hiểu, để rồi thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con cách thức mà tu tứ niệm xứ. Như hồi nãy thầy đã nói, có một số người bây giờ đã đúng 2 giờ rồi, chắc có lẽ là bây giờ không còn ai nữa, bởi vì mấy con đến đây đủ mặt hết rồi. Các con nhớ kỹ, pháp môn tứ niệm xứ rất dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Tu nó không có khó khăn, không có mệt nhọc, ngồi chơi, nghĩa là không có bị ức chế chỗ nào hết. Nhưng thầy nhắc là, nhưng trước khi ngồi tu tứ niệm xứ, để đạt được tứ niệm xứ, để đạt được cái chánh niệm của tứ niệm xứ. Các con nghe khi tu tứ niệm xứ, Đức Phật dạy chúng ta ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Cái câu nói của Đức Phật không biết cái niệm gì mà đặt trước mặt đây. Chúng ta nghe trong cái bài kinh Đức Phật dạy tu tập tứ niệm xứ, đặt niệm trước mặt. Thì cái niệm gì đây ở trước mặt? Thì thứ nhất là chúng ta lầm tưởng là mình đặt cái niệm trước mặt là đặt cái hơi thở mình thiết vô thở ra ở trước mặt cái gì. À, mà lưng thẳng, ngồi thẳng, kiết già lưng thẳng thì đặt cái niệm trước mặt là cái niệm hơi thở. Mà niệm hơi thở thì Đức Phật đã nói định niệm hơi thở, thì như vậy là nó đâu còn ở trong tứ niệm xứ nữa mấy con. Nó đâu còn ở trong tứ niệm xứ đâu, nó là định niệm hơi thở rồi. Cho nên đặt niệm tứ niệm xứ thì phải nhận ra được trạng thái của tứ niệm xứ mới đặt được cái niệm đó chứ. Còn mình chưa biết tứ trạng thái của tứ niệm xứ là cái niệm nào của tứ niệm xứ, thì mình đặt nào là đặt tay đưa ra đưa vô cũng là niệm được, rồi hơi thở cũng là niệm được. Thì như vậy là mình biết đặt cái niệm của nó là cái nào mà đúng của nó đây. Cho nên vì vậy trong bài pháp tứ niệm xứ mênh mông, nó có định niệm hơi thở, có quán vô lậu, có quán thân bất tịnh, có quán xương trắng. Mình đặt cái niệm đó là đặt cái niệm nào đây? Có phải không? Mấy con thấy nó mênh mông quá. Cho nên bây giờ đâu có phải là đặt niệm tứ niệm xứ như vậy được. Bởi vì cái kia nó thuộc về định vô lậu, chúng ta mới quán thân bất tịnh nè, quán nhân quả nè, quán vô thường nè, nó là thuộc định vô lậu thôi. Thì nó đâu phải là niệm của tứ niệm xứ đâu. Mà bây giờ đặt cái niệm hơi thở để mà thở ra thở vô, nó là tôi đặt niệm trước mặt tôi để thở ra vô, gọi là tu tứ niệm xứ thì sao được? Đó là định niệm hơi thở chứ sao lại gọi là tứ niệm xứ? Sai mất rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu tứ niệm xứ là cái niệm của nó là niệm thanh thản an lạc vô sự. Bởi vì chúng ta đọc ở trong tứ niệm xứ, chúng ta thấy rất rõ Đức Phật nói trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, có phải không? Trên tâm quán tâm để nhiếp phục tham ô, trên pháp quán pháp để nhiếp phục tham ô, trên thọ quán thọ để nhiếp phục tham ô, có phải không? Có ưu phiền thì nhiếp phục, mà không ưu phiền thì cái niệm đó là niệm gì? Các con phải thanh thản lạc vô sự, phải không? Như vậy chúng ta đã tìm ra được cái niệm của tứ niệm xứ rồi. Còn có thì phải nhiếp phục, mà nhiếp phục thì ở trong các pháp nhiếp phục, chứ không lẽ tôi nói nhiếp phục rồi tôi nhiếp phục được sao? Tôi phải có pháp tôi nhiếp phục chứ. Các con thấy chưa? Bây giờ nếu mà tâm tôi nó có niệm khởi, nó bị động tâm, nó phiền não, nó lo lắng, nó buồn phiền, không? Thì do đó mà muốn nhiếp phục được cái tâm phiền não này thì tôi phải ở trên cái pháp vô lậu, dùng tri kiến tôi tư duy suy nghĩ cái niệm đó, tôi mới hóa giải, tôi làm cho cái niệm đó không còn tác động vào tâm tôi nữa, nó không còn buồn phiền nữa. Các con thấy chưa? Đó, như vậy là chúng ta có pháp, chứ đâu phải là tứ niệm xứ là còn cứ thanh thản. Rồi thanh, bây giờ nó có niệm rồi chúng ta cũng thanh thản thì làm sao mà gọi là diệt niệm, gọi là ly cái niệm đó được. Cho nên chúng ta phải có phương pháp. Bây giờ thân chúng ta đang đau nhất, mà để nhiếp phục được cái đau nhất nó thì chúng ta phải có phương pháp chứ. Chứ không lẽ chúng ta nói nhiếp phục rồi chúng ta nhiếp phục được sao? Cho nên chúng ta có phương pháp là chúng ta phải an trú trong một cái hơi thở, hoặc an trú trong cánh tay chúng ta. Chúng ta mới tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Không phải mình nương vào cái định niệm hơi thở thì mình dùng cái pháp hơi thở mình đẩy lui cái chướng ngại đó. Thì nó cái chướng ngại đó nó lui được rồi thì nó sẽ trở về thanh tịnh an lạc vô sự, tức là cái niệm nó sẽ đặt lại trước mặt của chúng ta chứ gì. Bởi vì cái niệm thọ mà nó làm cho thân chúng ta đau thì cái coi như nó đặt ở trên cái tâm của chúng ta, nó đặt ở trên cái niệm thọ rồi thì cái niệm thanh thản chúng ta còn sao? Cho nên cái niệm đó nó mất rồi, nó mất ở trước mặt chúng ta rồi. Vậy thì muốn cái niệm đó đặt cho được trước mặt thì chúng ta phải dùng một cái phương pháp đẩy lui cái cảm thọ đó ra khỏi thân chúng ta. Mà bây giờ 1 phút chưa đẩy lui được, 2 phút chưa đẩy lui được, 30 phút chưa đẩy lui được, 1 giờ, 2 giờ cho đến suốt cả ngày đêm chiến đấu tận cùng phải đẩy lui cho khỏi cái thân cảm thọ chúng ta đó. Thì như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ chứ. Các con hiểu chưa? Cho nên bây giờ cứ hễ đau cái mấy con thôi, bây giờ thua rồi thôi đi nằm uống thuốc cái đó. Như vậy mấy con có dùng pháp để đẩy lui chướng ngại pháp đó không? Không. Như vậy là mấy con là người đầu hàng giặc. Đầu hàng giặc sinh tử. Cho nên trong cái cuộc sống tu hành thì mấy con thấy cái pháp tứ niệm xứ, mấy con cái được đặt biết được cái niệm của nó rồi. Thì cái niệm đó nó ở trước mặt mình hay hoặc cái niệm nó sẽ mất sau khi nó bị chướng ngại. Thấy không? Mà bị chướng ngại thì đâu còn đặt nó trước mặt mình. Cho nên Đức Phật bảo đặt niệm trước mà. Có đúng không? Vậy thì muốn đặt niệm trước mặt mà niệm đó lúc bây giờ thân tâm chúng ta không có thì thanh thản an lạc vô sự rõ ràng trước mặt chứ đâu. Có gì đâu là sai khác đâu. Cho nên luôn luôn cái niệm đó phải là trước mặt. Mà nếu mà cái niệm đó còn bị những các ác pháp, những cái tâm khởi niệm, những cái tâm phóng dật, những cái cảm thọ lôi cuốn thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi là tu tứ niệm xứ. Còn cái niệm đó mà luôn luôn hiện tiền không bị chướng ngại pháp thì đó chúng ta đang sung mãn tứ niệm xứ. Không phải không? Còn tu nữa không mấy con? Cái niệm đó hiện tiền trước mặt mình rồi, mình còn tu nữa không? Mà không còn tu nữa thì người đó đã chứng đạt chân lý. Họ đã chứng đạt chân lý, họ giải thoát hoàn toàn rồi. Các áo pháp, các cái chướng ngại đâu còn nữa, họ ly dục ly áo pháp hết rồi. Có đúng không? Bây giờ đó mấy con thì từ chỗ pháp này mấy con nỗ lực tu. Cái tri kiến này giúp cho mấy con xả được tâm. Cái nhiếp tâm an trú trong một phút này xả được cảm thọ mấy con. Còn các pháp ở bên ngoài tác động vào sáu căn của mấy con, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, nghe tiếng động thì mấy con có pháp phòng hộ mà. Có pháp như lý mà. Như hồi sáng thầy có nói rồi mà. Bây giờ nó ào ào nó tác động vô thì mình ở đây mình tác ý, cỡ bảo cái lỗ tai quay vô đừng có nghe thì lấy tác ý hoài với nó. Chừng nào bên ngoài nó mình thắng, mình thấy là không còn tác động vô thì mình dừng lại coi. Có phải mình có pháp không mấy con? Chứ bây giờ mấy con lười biếng quá, mấy con tắt ý con cái rồi mấy con ngồi đó mấy con lắng nghe thì làm sao nó hết được. Có đúng không? Chúng ta có đủ pháp rồi. Bây giờ mấy con đủ pháp rồi. Mà nếu mấy con không tu thì tức là mấy con sẽ chịu trôi lăn trong lục đạo đó. Mấy con sẽ chịu tái sinh luân hồi đó. Các con thấy chưa? Muốn giải thoát hay không giải thoát? Thời gian thì 5 tháng. Nỗ lực trên pháp này. Bởi vì mình siêng năng cái thời gian 5 tháng. Nó ngắn nhưng nó dài lắm mấy con. Các con cứ ngày ngày mới ngon ngồi mấy con quét đi rồi mấy con sẽ thấy cái sự quét của mấy con. Ngày này qua ngày khác, giờ này qua người ta tu mà người ta không còn ngủ, người ta tu thức thích thú đến cái mức độ mà người ta thích thú, người ta không còn thích ăn thích ngủ nữa. Bởi vì pháp tứ niệm thứ tu nó say mê, nó làm chúng ta thích thú vô cùng. Còn tu gì mà còn ham ăn ham ngủ, thầy nói thiệt ra mấy con thấy sinh tử nó đến với mấy con, vô thường nó đến mấy con hồi nào đây, cảm thọ nó đến với mấy con hồi nào đây, mà bây giờ khỏe mà mấy con không có lo tu, mấy con còn ham thích lắm sao? Đời có gì của các con đâu, các con thấy chưa? Tại sao chúng ta còn ham làm gì? Ngày xưa ông Hiếp Tôn Giả 80 tuổi rồi, bằng tuổi thầy rồi, ông thấy cuộc đời ông không có còn gì nữa hết, mà nếu không lo tu thì làm sao đây? Cho nên ông không bao giờ làm, người ta nói rằng ông Hiếp Tôn Giả lưng không bén chiếu, tức là không nằm xuống. Ông tu, ông đứng, ông đi, rồi ông ngồi, ông tu. Như vậy, thời gian rất ngắn, ông chứng quả A-la-hán. Các con thấy chưa? Người xưa người ta làm được, thì người nay cũng làm được chứ. Người xưa người ta sống còn thời bộ lạc, người nay chúng ta sống trong thời đại văn minh, trí óc chúng ta được triển khai từng lớp học. Ngày xưa đâu có lớp học như chúng ta, đâu có trường tiểu học, trung học. Các con thấy đâu có, đâu có trường đại học. Còn bây giờ chúng ta đủ cái chương trình giáo dục đào tạo chúng ta cái trình độ kiến thức hiểu biết hơn người xưa rất nhiều. Thế mà người xưa người ta làm được, còn người nay bây giờ chúng ta có kiến thức hơn người xưa, tại sao chúng ta làm không được? Đó là cái lỗi đáng trách của chúng ta. Cho nên hôm nay mấy con về đây được mà tu tập trong lớp này, thầy nghĩ rằng 5 tháng là còn dài, cỡ chừng 3 tháng, 4 tháng là đã xong. Không cần phải nhiều đâu. Hằng ngày chúng tôi biết rằng cái con đường tu tập này sẽ đem đến chúng tôi được giải thoát hoàn toàn, làm chủ 4 sự đau khổ. Còn gì hạnh phúc bằng, còn gì bằng. Cho nên tôi bỏ hết, không còn nhớ nghĩ một điều gì. Hằng ngày từng tâm niệm khởi ra chúng tôi đều biết để mà chúng ta xả tâm. Chúng tôi đều biết để mà chúng tôi hoàn toàn ngăn và diệt tất cả ác pháp này bằng tri kiến của chúng tôi, chứ không phải bằng pháp ức chế. Các con thấy chưa? Hằng ngày thân chúng tôi mỏi mệt, đau nhức, hôn trầm thì miên, chúng tôi có pháp quét, không có để cho nó bén mảng vào thân tâm của chúng tôi nữa. Như vậy làm sao mấy con không chứng đạo? Có bao giờ các con nghe những bậc mà ngồi tu siêng năng cần mẫn tu mà chứng đạo lâu không? Không có những bậc nào mà gọi là siêng năng cần mẫn tu mà nói rằng từ năm này đến năm khác 7-8 năm đâu. Không có. Ông A Nan đi một đêm mà thành đạo Nhất Già Hiền. Ông đi kinh hành không? Một đêm mà thành đạo. Các con có nghe nói ông A Nan một đêm mà ông đi thành đạo không? Các con thấy những cái gương hạnh của người xưa còn đó, tại sao chúng ta không làm được mấy con? Mà bây giờ các con đã học rồi, nhất là các con đã giàu trẻ, các con chưa đủ sức quán nhân quả thảo mộc. Các con làm những bài, thầy thấy các con còn thiếu khuyết rất nhiều, phải chuẩn bị làm trở lại những bài để xây dựng cái tri kiến của mình đủ sức để mà phá, để mà nhìn thấy được nhân quả như thật. Nếu không mấy con sẽ dậm chân tại chỗ. Và đồng thời người ta 5 tháng người ta chứng đạt chân lý, còn mấy con 5 tháng chỉ chẳng qua là tu cầm chừng mà thôi. Tri kiến của các con không thấu suốt như thật thì các con sẽ xả tâm không được, và từng đó các con bị ức chế tâm. Cho nên những người mà tri kiến thông suốt, bén nhạy, được vào lớp học đầu tiên, được học những bài vở đầu tiên và cuối cùng những đến ngày hôm nay mà được triển khai tri kiến đầy đủ, thì thầy tin rằng mấy con đủ sức cái tri kiến đó xả tất cả những tâm niệm của mấy con. Còn những người nào còn thiếu khuyết, mấy con phải cần phải có thời gian vừa tu tứ niệm xứ, thời gian rảnh rỗi hoàn toàn phải tập trung vào định vô lậu, tư duy quán xét lại những điều cần thiết của sự thiếu khuyết của mấy con, phải bồi bổ vào cái sự không hiểu của mấy con để mấy con đạt được. Nếu mấy con không thực hiện đúng như vậy thì chắc chắn là mấy con sẽ không đạt được kết quả đâu. Ở đây có một số người làm bài thiếu sót rất nhiều, chuẩn bị lại về cái tri kiến của mấy con chưa được đầy đủ. Nếu thiếu thì mấy con không được đầy đủ. Những người nào làm bài được đầy đủ, trọn vẹn, hiểu biết sâu sắc, hãy áp dụng vào tứ niệm xứ, buộc lòng khi mấy con tu, mấy con sẽ xả tâm được kết quả tốt đẹp. Phải nhớ những điều đó. Bây giờ là chúng ta sẽ hiểu biết tất cả những gì thầy dặn bảo, thì mấy con phải nỗ lực tu tập cho thật sự tốt đẹp. Thì bây giờ mấy con ngưng viết là hết. Mấy con tự ngồi trên ghế hẳn hoài đàng hoàng, tu tập tứ niệm xứ. Nghĩa là mấy con ngồi im lặng để rồi mấy con tác ý, rồi mấy con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, tác ý để thầy theo dõi từng chút, coi được hay không. Nếu mà mấy con làm sai thì mấy con phải chịu ở lại, còn mấy con làm đúng thì mấy con sẽ được thầy trách nhiệm cho lên cái lớp học tháng thứ ba này. Mấy con nhớ kỹ trên cái vấn đề đó, thầy sẽ đi kiểm tra lần từng người. Mấy con ngồi trên ghế im lặng, không có cần mà phải ngồi xếp bằng. Nếu mà có điều kiện là cái phòng học chúng ta rộng rãi, có một cái khoảng trống rộng rãi, thì có lẽ là ngày nào thầy sẽ cho mấy con ra hành lang, mỗi người ngồi dài theo hành lang để mà tập tứ niệm xứ, thầy sẽ kiểm tra. Bây giờ mấy con ngồi trên ghế, bắt đầu mấy con tu đi. Mấy con dừng lại quá. Bây giờ để kiểm điểm lại cái chỗ nhiếp tâm trong tứ niệm xứ. Mấy con nhiếp tâm trong tứ niệm xứ, mấy con nghe cái danh từ là thanh thản an lạc vô sự. Mấy con nghe cái danh từ thanh thản an lạc vô sự. Nhưng nhiếp tâm như thế nào đúng? Hầu hết là ở đây qua cái sự xét lại thì có người đúng nhưng mà có người còn sai. Mấy con thường thường mấy con nghe cái câu kinh tứ niệm xứ Phật nói: trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên cảm quán quán thọ. Vậy quán tức là nhìn xem xét nó chứ gì. Thì lúc bây giờ các con nhìn xem xét nó hay hoặc là các con nhìn ra ngoài. Cho nên khi mà chúng ta động tâm là chúng ta bị phóng ra ngoài. Nghĩa là chúng ta ngồi nhúc nhích, ngó qua ngó lại là chúng ta không có tập trung gom và nhìn quan sát cái thân của chúng ta. Bây giờ thí dụ như thầy nhìn ngoài cái sự thật, thầy lắng nghe cái hoạt động ở trong cái tứ niệm xứ của thầy đây, bốn chỗ này gọi là tu tứ niệm xứ chứ không phải. Cho nên nó bất động, cái thân của chúng ta nó không bao giờ nó động, mà nó động mà không phải nó nhắm mắt, bởi vì nó nhắm mắt nó cũng gom lại nhưng mà nó dễ bị tưởng mấy con. Còn chúng ta không phải mở mắt lớn nữa mà cũng không phải mở mắt nhỏ, chúng ta đặt niệm tứ niệm xứ thanh tạng là như thì chúng ta nhìn vào một cái điểm nào trước mắt của chúng ta, hoặc là chúng ta nhìn thẳng vào một cái điểm nào đó, nhưng mà cái điểm đó nó làm cho chúng ta lắng nghe lại bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta ở trong này. Cho nên từng cái nhịp thở của chúng ta rất rõ, từng cái bụng chúng ta co lên nhịp xuống chúng ta nghe cũng rất rõ, nhưng chúng ta không phải tập trung trong cái chỗ mà hoạt động của thanh hành ở đâu, nhưng mà chúng ta nhìn xem coi bốn chỗ tứ niệm xứ của chúng ta có bình an hay là không bình an, có thanh thản hay không thanh thản, có an lạc hay không an lạc mà thôi. Cho nên chúng ta nhìn. Vì vậy mà chúng ta say mê trong đó thì chúng ta bất động, bất động. Cho nên cả đầu và thân chúng ta không nhúc nhích, mà hãy nhúc nhích là tức là chúng ta bị động, và bị động là bị phóng dật ra ngoài, nó khỏi cái sự quan sát đó. Còn nó nằm trong sự quan sát đó thì nó bất động mấy con. Còn hãy nó ra ngoài thì nó bị động, nó động thì nó báo cho thân chúng ta nhúc nhích, hoặc chúng ta mắt phải nhái lìa. Hoặc điều này thế kia. Còn khi chúng ta nhìn xuống như thế này, nhưng nó lại nghe bên trong của nó nghe bốn chỗ của nó, cho nên nó luôn luôn nó quan sát bốn chỗ, gọi là quán tứ niệm xứ, tức là bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó, để nó xem xét coi có động dụng gì không. Không có thì nó luôn luôn nó chú ý trên. Mà thầy có cái ví dụ cho mấy con thấy như một người gác cửa thành rất tỉnh táo, tức là nó nhìn vào cái cửa, kẻ đi ra biết người đi ra, mà kẻ đi vào biết người đi vào, trâu bò đi vào biết đi vào, mà trâu bò đi ra biết người ra, kẻ con đi ra đi vào đều biết, không có chỗ nào sai sót nó không biết. Như vậy nó phải nhìn cửa thành nó rất kỹ, mà đây là nó nhìn bốn cửa thành nó rất kỹ, chứ nó không có thể sao lãng được, gọi là tu tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy mà ở đây thầy thấy có người nhiếp tứ niệm xứ được, nhưng mà có người còn sai chưa đúng. Những gì mấy con sai, mấy con cố gắng sửa. Thầy sẽ bắt đầu, thầy sẽ cho, bây giờ mới có 30 phút. Nãy giờ mấy con tu là thầy xóa cái thời gian mà trước nó còn bất động, nó còn bị động. Thầy bỏ, thầy lấy đúng 30 phút để cho mấy con được yên tĩnh hẳn ngoài. Thầy mới lấy cái phút yên tĩnh đó mà làm cái chuẩn. Giờ, bây giờ tới cái giờ mà xả thì mấy con có 30 phút nữa thôi. Giờ kế tới thầy sẽ cho mấy con tăng lên 1 giờ, rồi 2 giờ, rồi 3 giờ. Mấy con sẽ thấy cái tướng mà càng kéo dài cái thời gian đó, tứ niệm xứ của mấy con chao động hết. Mới có 30 phút mà thầy đã thấy chao động, nó không có giữ được tứ niệm xứ rồi, nó mất cái chỗ đứng của mấy con trên tứ niệm xứ rồi, mới 30 phút thôi. Mà 30 phút đối với tứ niệm xứ có gì đâu mà mấy con quá chao động vậy. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ kiểm tra lại. Từ 30 phút rồi thầy sẽ kiểm tra, thầy ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ để kiểm tra mấy con lại hết, để coi mấy con tu tứ niệm xứ như thế nào, đúng sai, mà từ lâu tới giờ không xả được tâm. Cho nên mỗi chút đều dính mắc, đều là phiền não, đều là động tâm, đều là nói chuyện giới luật không nghiêm chỉnh, tức là tri kiến không có. Vì tri kiến không có cho nên mấy con không xả được tâm, ngồi tu tứ niệm xứ bất nó luôn luôn bị động, chứ không được nhiếp phục trong tứ niệm xứ. Các con thấy ở đây có nhiều người tu tứ niệm xứ tốt, 30 phút tốt, nhưng tăng lên 1 giờ. Rồi 1 giờ sẽ thấy mấy con sẽ bị động như thế nào, thầy sẽ biết ở trong lúc đó tứ niệm xứ của mấy con bình an hay là không bình an. Thầy sẽ biết hết. Cho nên ngồi nãy giờ 30 phút thầy đã biết người nào mà đúng tứ niệm xứ mà người nào chưa đúng tứ niệm xứ thì thầy đã biết rồi. Cho nên ngày mai, ngày mốt, bữa kia, suốt tuần lễ này thầy sẽ đem giấy theo ghi tên người, mọi người hết. Nghĩa là sắp lớp đàng hoàng, nghĩa người nào mà tu tứ niệm xứ ở mức nào. Thí dụ như mấy con tu 5 phút được thì 5 phút, mà 10 phút được ghi 10 phút, mà 20 phút được ghi 20 phút, 30 phút được ghi 30 phút. Người đó sẽ sắp xếp cái lớp của họ để tu trong cái thời gian của họ để cho họ đạt được. Ở đây phải đào tạo chứ, đào luyện chứ không thể nào nói suông được. Cho nên vì vậy nó không phải khó mấy con, mà phải đào luyện cho được chứ không thể khó đâu. Bởi vì thầy nói có 5 tháng mà, nếu mà không đào luyện được thì chắc chắn là không thành tựu được.
Thầy, thầy gửi giùm con cũng băng cho cô. Cô đây này.
Cô gì vậy con?
Cô đi tìm. Dạ cô đây.
Cô từ Đức hả con?
Dạ. Cho con gửi giùm băng cho cô.
Rồi.
Con gửi giùm băng.
Rồi. Đó, mấy con nhớ hôm nay đó là đây là mới lần đầu tiên thử tứ niệm xứ mà thôi. Bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu tháng này là tu tập tứ niệm xứ này. Bắt đầu khởi sự chúng ta 5 tháng phải đạt được kết quả.
Thầy có 5 tháng mà. Là thầy có
3
tháng
vừa qua. À, bỏ 2 tháng kia rồi. Bây giờ bắt đầu từ đây đến cuối cùng tới 5 tháng con. 5 tháng. Tới tháng 4 tức là đúng cái ngày mà lễ Phật đản của Đức Phật, chừng đó thì chúng ta sẽ nói chuyện người tu như thế nào được, rớt được tới chừng đó. Là cái khóa tốt nghiệp chúng ta đầu tiên của chúng ta là 7 tháng. À, mấy con ráng tu tập. Rồi, bắt đầu bây giờ 3 phút thầy kiểm nghiệm rồi. Ở đây là kỷ niệm cho cái người lớn tuổi, còn tuổi trẻ. Mấy con còn tuổi trẻ bắt đầu ngày mai là bên Nam, ngày mốt là thầy kiểm, buổi sáng thì kiểm lại mấy cái người tuổi trẻ. Tuổi trẻ, tất cả những người tuổi trẻ đến đây thầy kiểm lại cái sự tu của các con tuổi trẻ còn cái con nhíp như thế nào cho biết. Bắt buộc bây giờ là phải nhíp thật sự, tu tập thật sự, không có còn mà tu mà kiểu tu cầm chừng, tu lấy có, hoặc là tu theo kiểu mình hiểu. Tu theo kiểu mình hiểu, mình cứ tưởng là mình là tu tới như vậy tứ niệm xứ là mình sâu thực tập ra chưa. Cũng như tu định vô lậu, tưởng mấy con quán sâu ai về đưa ra bài dở trời đó. Thôi thầy nói thiệt ra quán, nghĩa là ở hoài không à, chứ chưa có vô sâu được chút nào hết. Cho nên vì vậy từng cái đi sâu vào mới thấy cái sự cạn cờ của mấy con, cái sự tu tập của mấy con còn mong manh quá. Cho nên hèn chi mà dậm chân tại chỗ, không có đạt được đạo quả, không có đạt được chứng đạo. Đó là một cái sơ sót của cái sự hướng dẫn. Cho nên hôm nay không thể để sơ sót những cái lỗi lầm đó mà phí mất cái thời gian quá lớn của mấy con. Và cũng là cái sự cực khổ của sự đào luyện để mà cứ để tự tu. Sự thực thật ra tự tu rất khó chứ không phải dễ. Tu sai mà làm sao đạt được. À, con thấy khỏe, con đi một vòng rồi con trở lại, rồi hai vòng con trở lại, con ngồi tu tứ niệm xứ trên này. Rất tốt, không có sao đâu. À, được không? Nếu mà con đi được thì con đi hai vòng để nó thư giãn, nó thoải mái. Rồi con trở lại con tu tứ niệm xứ để con nhìn vào bốn chỗ thân tọa tâm pháp của nó. Nhìn kêu là nhìn không nháy mắt á. Chứ mấy con nháy mắt là nó chạy mất đó. Chứ không phải không đâu. Khi mà có con chộp mắt cái vậy là tứ niệm xứ con bị mất đó. Rồi con cứ đi để thầy xem. Ở đây không có gậy làm sao đây. Rồi được rồi con, nhưng mà con có thiếu một cái. Cái chân thứ ba con quên tắt ý. Con đi tới ba chân lại.
Dạ.
Con quên tắt ý cái chân thứ ba. À, phải tắt ý luôn con, bởi vì nó có bước mà. Con nhớ không, nó có bước thì con phải tắt ý nữa, chứ còn bỏ sót nó buồn đó. Nó nhờ cái chân thứ ba để con đi mới vững, mà con quên nó thì nó buồn. Cho nên con phải nhớ tắt ý luôn. Bởi vì nó có động tác mà con. Nó động tác cái tay con, động tác con đưa cái gậy tới. Con bảo cái chân thứ ba bước thì nó sẽ bước. Còn không thì con bảo cái tay đưa cây gậy tới thì nó sẽ đưa cây gậy tới. Thôi không, nhớ chưa? Đừng có bỏ nó. Nó là cũng là một cái thân hành niệm đó con. Thấy không? Con chỉ quên, người ta cứ đi có hai chân rồi, còn bây giờ con cũng hai chân mà thêm cái chân thứ ba mà con quên mất cái chân thứ ba.
Thầy miễn nó luôn á thầy, chứ để nó vô lộn xộn á con.
Cái đâu được con, phải nó có cái hành động, được không có bỏ nó được. Tôi cũng có động ở trong đó mà. Tôi cũng đi chứ bộ tôi ở không đâu. Con đừng có miễn nó không có được, nó không có chịu đâu, phải nhớ tác ý luôn. Rồi nó sẽ quen, đi luôn ba chân như vậy là nó tốt đúng sao? Tại vì bây giờ con đi hai chân nó không vững thì nó bắt buộc nó phải có chân thứ ba thì nó tác ý luôn chân thứ ba. Cũng là một điều khiển luôn cái tay của con để nó bước đi đó. Nhớ không? Tập lại đi con, tập lại cho nó vững vàng. Mà nếu hai cây gậy là phải bốn chân rồi. Mà cây gậy này tới luôn thì con phải tác ý hết. Thôi không? Thôi con lại ngồi ghế đi con. Không có được đâu con cầm cây gậy là vững đó con. Con cầm cái gậy lượng vững lắm con. Đi được không con? Nhớ lời thầy con. Đừng có bỏ nó con. Có cái gậy thêm là mình tác ý thêm một cái hành động nữa. Thêm tốt nữa sao? Thôi con vô ngồi ghế đi con. Rồi không? Các con thấy chưa? Hãy mình thêm một cái động tác nào thì phải nhớ không có được bỏ sót. Bởi vì pháp thân hành niệm không có bỏ sót cái nào hết. Như vậy đó con. Cho nên ở đây là một cái hôm nay là thầy dọn lại cái bài tu pháp thân hành niệm để coi mấy con tu đúng hay không, mấy con có nhìn được tứ niệm xứ mấy con không. Mà thường nói quán tứ niệm xứ, tức là trên tứ niệm xứ phải quán thân, quán tâm, quán thọ, quán các pháp, tức là mình quán tất cả bốn cái luôn luôn liên tục. Cho nên mình phải tỉnh thức và đồng thời mình ngó chăm chăm vào một điểm nào để lắng nghe ở trong bốn chỗ của mình, tức là quán chứ không phải là gì, chứ không phải là quán mà mình nhìn nó quan sát cái rồi mình thôi, không phải vậy đâu. Tức là mình đang nhìn chăm chăm trên bốn chỗ coi nó có xảy ra cái gì không. Như một người lính mà giữ cửa thành, Đức Phật đã nói cái điều đó rất rõ. Cho nên vì vậy mà cái người nào mà ngồi mà thấy lúc lắc qua lại là thầy biết là tu tứ niệm xứ này chưa được đâu. Nó còn bị phóng ra ngoài, nó chưa phải là chăm chăm nhìn bốn chỗ này, quan sát rất kỹ. Bởi vì sợ giặc nó xâm chiếm vô bốn cửa thành này, nó làm cho cái chân lý này bị mất đi. Chúng ta gọi là hộ trì hay là bảo vệ chân lý, hộ trì chân lý hay là bảo vệ chân lý. Các con đã đọc cái bài mà thầy đã viết, Đức Phật đã dạy ở trong cái cuốn Những Lời Phật Dạy tập 4. Hộ trì chân lý hay là bảo vệ chân lý hay là chân lý được hộ trì. Các con nghe cái lời Đức Phật nói rất cụ thể rõ ràng mà. Mà tu tứ niệm xứ là hộ trì chân lý hay là chân lý được hộ trì. Mấy con thấy nó rõ ràng. Vậy thì chúng ta muốn bảo vệ cái tâm thanh thản của chúng ta an lạc thì chúng ta phải nhìn bốn cửa thành này, để không có một thằng giặc nào mà lọt vào trong này thì mới bảo vệ được nó, thì mới là hộ trì cái chân lý của chúng ta chứ. Các con thấy rõ rồi chứ. Cho nên cái pháp này là cái pháp tu có thời gian nhất định, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải triển khai những cái phương pháp để chúng ta đẩy lui được chướng ngại pháp. Cho nên thầy triển khai cho mấy con định vô lậu, rồi định niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành hơi thở rõ ràng nhiếp tâm trong một phút, đâu có dài, mấy con dài. Để mấy con chiến đấu với giặc sinh tử của mấy con mà. Thì bây giờ mấy con đã hiểu biết rồi thì còn có cái là mấy con mở mặt trận đánh để mà giải phóng quê hương mấy con đây. 5 tháng phải giải phóng. Chuẩn bị hết tinh thần, tập trung hết lực lượng, đem vào đánh 5 tháng phải giải phóng quê hương. Làm chủ sự sinh tử hoàn toàn. Mấy con dở đáng chịu. Thầy đã dạy qua mấy con thiếu khuyết những vũ khí thì mấy con chịu, mấy con thắng trận thì mấy con dở mấy con chịu. Còn bây giờ là mở mặt trận đánh, không có đầu hàng nữa. Hôm nay thì kiểm điểm lại, tức là trước khi cho sĩ quan ra trường đánh thì thầy đã kiểm điểm mấy con rồi. Thầy kiểm điểm đúng 30 phút thì sau khi 30 phút người nào được thì người đó sẽ mở mặt trận đánh. Còn người nào không được thì mấy con ở lại quân trường học tập, không có được ra đánh giặc. Đánh cho chết hết thì sao? Có phải không mấy con? Ở đây thầy kiểm điểm người nào mà 30 phút mà thầy thấy được thì mở mặt trận đánh. Nhớ là đánh rất, không có đầu hàng giặc đâu. Còn người nào chưa được thì mấy con xin ở lại quân trường, đừng có đi ra đó mà con còn chết với nó, không có được đâu. Thì ở trong cái lớp chúng ta không biết được mấy người mà đi ra đánh giặc, nghĩa là mở mặt trận để mà giải phóng quê hương của mấy con đây. Nghĩa là chiến dịch mùa xuân rồi đó, nó sắp sửa tới rồi, người nào là mở được mặt trận mà người nào chưa được thì mấy con tự biết. Bây giờ cái lớp đầu tiên này thầy thấy mấy con mà chưa có nắm vững được cái chiến trận, cái chiến trường, chưa có nắm vững, chưa có nhìn ngó được cái chiến trường của mấy con thì mấy con làm sao đánh giặc. Mấy con chưa biết được cái chiến trường của mấy con mở mặt trận đến chỗ nào nữa thì mấy con làm sao thắng. Thí dụ như trận Điện Biên Phủ, phải biết cái Điện Biên Phủ như thế nào, đường đi lối vào như thế nào, còn mấy con chưa thông làm sao. Còn bây giờ muốn giải phóng Hồ Chí Minh, cái chiến dịch Hồ Chí Minh thì phải biết cái nắm vững cái chỗ nào là cái căn cứ của quân giặc, nó nằm chỗ nào mình mới vô đánh chứ. Còn nếu không biết rồi mình đánh bậy là sao mình thắng. Các con hiểu chưa? Mà giờ tứ niệm xứ mấy con nắm chưa vững là sao mấy con vô tu được? Mấy con chưa có nhìn nó được, mấy con chưa nắm được vững thì mấy con làm sao mấy con đạt được? Cho nên bây giờ phải cho mấy con biết rằng đây là trên cái bản đồ của tứ niệm xứ nè, các con phải nhìn nó, đường đi lối về như thế nào, nó đến đánh như thế nào, chỗ nào thì mấy con phải nắm vững, để khi đó nó vào, nó nhào vào thì mấy con quét nó ra liền tức khắc, không bao giờ nó xâm chiếm được cái tứ niệm xứ của mấy con. Thì cái sự thành công của mấy con phải cụ thể rõ ràng, thì trong 5 tháng phải đạt. Con hỏi gì không?
Mẹ thầy, con xin hỏi, tại vì vừa rồi thầy cho ý phục 30 phút trên tứ niệm xứ, thì con xin hỏi mẹ, điều là qua 30 phút đó thì có một vài cái tiếng động bên ngoài, thì con đang ý là những căn thì quay lại chắc, tức là con đón nhận như thế, thì có phải như thế không ạ?
À được, cái đó là mà con phòng ngộ mắt tai mua điện tân ý con không biết sao
đó. Mà thầy là khi mà tôi viện thứ thì mà nhìn một điểm á, thầy con nhìn một điểm nhưng mà nhìn lâu thì nước mắt nó cứ chảy hết rồi, mà không nháy thì không được, thì con, mà cái đấy thì làm sao là một cái thứ
à, trước khi mà con nháy mắt á, con chuẩn bị à, khi mình chớp mắt coi chừng giặc nó sẽ xen vào chỗ đó liền tức khắc, cho nên mình chuẩn bị với cái sức tỉnh cao hơn để khi mình nháy mắt, chứ không phải là không nháy mắt. Nhưng mà khi nó chăm chăm rồi nó không nháy mắt không, nó chăm chăm trong tứ niệm xứ nó không nháy mắt không à, nó vậy cái trình độ của con mà nhắm vào tứ niệm xứ để quan sát tứ niệm xứ còn yếu đó, nó còn yếu cho nên nó thấy nó còn chảy nước mắt, bởi vì con quá tập trung nhiều ở mắt, cho nên vì vậy mà nó không phải. Ở đây chúng ta nhìn vào một cái điểm rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó lắng nghe, nó cảm nhận được ở trong thân nó bốn chỗ thân tọa tâm thân. Nó nhìn ở ngoài mà nhưng mà nó lắng nghe ở trong, chứ không phải là mình nhìn chăm chăm một cái điểm. Nó là cái mình có thể con bị nó như vậy là cái tức con tập trung ở bên ngoài nhiều giữa đôi mắt, chứ không phải là mình ngó ở trong cái tâm mình ngó chăm chăm trong đó thì nó cũng bị cay mắt, bị nước mắt chảy nữa. Con bị nhìn chăm chăm ngoài nhiều. Ở ngoài thì chúng ta không có cái sự nhìn, nhưng mà chúng ta không phải tập trung quá nhìn ở ngoài, nhưng mà chúng ta lắng nghe bên trong cho nên không ra nước mắt.
Thầy, không phải là con quá nhìn, mà ví dụ mắt con mở như thế này thì gió thầy, nó đập vào thì mắt lâu nó chảy ra, chứ không phải là con tập trung đấy, mà con nhìn vào bên trong nội thân của con. Thế nhưng cái mắt thì phải đến một điểm không lướt đi lướt lại, không nhìn đi nhìn lại một, thì con cái gió nó vào khi mắt mình mở này thì tác động vào.
Nó tác động vào thì tự nó có sự phản ứng tự nhiên con. Dạ. À, không có sao hết, cái đó tự nhiên không sao. Chứ còn mà con cố gắng con giữ cho đừng, cũng như con nhìn mà con mở mắt con nhìn, con không có cho nó tự nhiên để nó đóng mở đó, thì nó sẽ bị ra nước mắt, cái đó cũng sai nữa. À, quan trọng mấy con lưu ý cái phần này nè. Thí dụ như bây giờ thầy nhìn như thế này, mà thầy nhìn rất nhẹ nhàng, do đó thầy cứ lắng nghe ở trong bốn chỗ thân tọa tâm pháp của thầy. Thì lúc nào thầy cũng thấy như thế này, mà bỗng dưng nó có một cái gì, cái bụi hay gió gì, thì tự nhiên nó có sự phản ứng của mí mắt nó tự mở nhắm nó. Còn nó bây giờ thí dụ như con nhìn chăm chăm vậy đi, mà con cố gắng con đừng có cho nó nháy mắt thì con sẽ bị mỏi mắt. Trái lại nó có sự phản ứng, nó thấy lâu quá tức là nó tự nháy nó thì không sao hết. Còn mấy con vừa nháy mắt mà vừa động cả luôn cái đầu của mấy con thì cái đó nguy hiểm quá vậy, nó sao mà.
Thầy, cái thứ hai nữa là trong khi ngồi lâu, tức là khi con ngồi thì miệng con mặc như là cũng lưỡi con để cho thảm ấy, nhưng mà thời gian lâu lâu thì nó có cái nước miếng thì con hút có được không?
À, con bị để cái lưỡi con lên hàm ấy đúng không?
Dạ.
Được chứ không sao hết, nhưng mà có cái điều kiện đó là cái sự tập trung đó con.
Dạ.
Còn mình để tự nhiên, đừng có để lưỡi trên hàm ấy gì hết, để tự nhiên, rất là tự nhiên tu tứ niệm xứ, mà không phải là cái chỗ mà tập trung phải đặt lưỡi cong lên trên hàm ấy để mình ấy, thì cho nên nó có những cái phản ứng của nó là nó lâu nó ra nước miếng, thành ra nó cũng không sao, nhưng mà cái điều đó nó có hơi sức tập trung nhiều.
Thứ này là cái lưỡi để hàm ấy không phải là con tập trung, mà xưa con tập khí công á, còn nước lên là bây giờ con cứ ngậm miệng là y rằng nó lên rồi, nhưng mà ngồi lâu á thì cái nước miếng nó ra thì con nuốt thì như thế nó quay
không có sao hết,
dòng suy nghĩ
không có sao hết, nó chỉ đừng có mất cái nhận xét bốn chỗ tứ niệm xứ của con thôi. Dạ. Nghĩa là bây giờ nó có cái sự gì xảy ra, nhưng mà con đừng có lưu ý cái này, nó tự nhiên nó như vậy thôi.
Dạ.
Đó là cái tự nhiên phản ứng của nó như vậy, tại vì con quen rồi. Nhưng mà con đừng có lưu ý đến cái chuyện đó, mà con cứ lưu ý đến bốn chỗ thân tọa tâm pháp con ngồi con lắng vậy, thì cái sự phản ứng của nó mắc nháy hay không nháy thì không quan trọng lắm, nhưng mà có điều kiện là mình luôn luôn quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp của mình đây, thì như vậy nó sẽ hoàn toàn tất cả những cái này nó chỉ phụ, rồi sau đó nó sẽ bình an, nó không còn cái những hiện tượng à, cho nên vì vậy mà mắt nó cũng không nháy, nó tự nhiên nó sung mãn lắm, nó đứng yên phong pháp vậy, nó đứng yên phong pháp vậy. Còn nếu mà nó còn nhái mà mình còn cảm nhận nó nhái mắt, mình còn biết nó nhái mắt, thì lúc bây giờ đó là mình đang bị phóng.
Thứ hai là vì lúc nãy thầy nói là không được nháy mắt, nhưng mà con nháy con không để ý cái nháy, nhưng thầy bảo không được nháy mắt nhưng con lại sợ nó mất, cái đấy con thầy bảo thầy thằng kia các cái kia nó đều theo tự nhiên, ví dụ như là nước miếng nó ra là tự nhiên nó nuốt chứ con không để ý. Nhưng mà con thầy nói là không được mắt không được nháy, thì thầy con thầy hỏi cho nó cụ thể như thế nào
để... Thầy nói muốn nói là để khi mà nó nhiếp tâm ở trong bốn chỗ của nó thì con mắt nó không có nháy đâu.
Yeah.
Rồi con hỏi con. Được không sao? Nghĩa là con không buồn ngủ không trầm, thì suốt cái thời gian thầy thấy con nhắm mắt mà con không gục.
Dạ.
Con gục sao không? Con gục xuống này hay hoặc con kéo qua làm lại nó còn động, cái đầu của con vậy đó là biết nó đang lặn, có cái trạng thái lặn. Cho nên nó bị động. Còn trái lại con ngồi im lặng con nhắm mắt lại, tức là con thu thúc cái tâm của con để nó quan sát cái thân của con đang lúc nó quan sát, cho nên con không có mở mắt và con cũng không bị cái trạng thái của tưởng nó hiện ra, cái sắc tưởng hay kinh tưởng hay anh căn sắc tướng gì hiện ra, thì điều đó đầy đủ đúng hết. Còn nếu mà nhắm mắt mà thấy nó có ánh sáng nó chọi qua chọi lại hoặc là nó có một ánh sáng nó sáng tóe luôn hoặc này kia thì cái đó sai, phải mở mắt ra liền. Còn không có thì tốt lắm rồi con. Bởi vì nhắm mắt là nó dễ nhiếp tâm và dễ nhắm vào. Còn nếu mà không thì chúng ta mở mắt nhìn vào vậy, bỗng dưng có một con chim bay qua, con mắt chúng ta thấy nó sẽ phóng vật ra đó. Còn nhắm mắt là nó không thấy gì hết, cho nên vì vậy mà nó không bị phóng. Nhưng sợ nhất là nó sẽ bị ôm trầm thiền miên hoặc nó lặng dư tưởng thôi. Cái nhắm mắt nó có lợi mà nó cũng có hại. Mà mở mắt thì nó có lợi mà nó cũng có hại. Cho nên mình phải khéo léo, thiện xảo ở trên cái chỗ tu của mình, chứ không khéo khi mà nó hiện tượng nó xảy ra trong khi nhắm mắt là phải mở mắt ra liền để phá liền. Khi mà nó có hiện tượng mà bị phóng vật khi mình mở mắt thì mình phải biết rằng nó bị loạn thì phải nhắm mắt lại để thu cái tâm của mình lại, để nó quan sát bốn chỗ thân tòa tâm pháp của nó, chứ không được cho nó đi vào chỗ khác đó. Cho nên vì vậy mà phải biết, chứ không khéo trong cái thời gian đó mình tu riết mà mình dậm chân tại chỗ nó tứ niệm xứ, chứ sự thật nó đang chạy lung tung, nó chưa có nằm một chỗ quan sát bốn chỗ. Cho nên khi mà mấy con nhắm mắt thì theo dõi người nhắm mắt, mà người mở mắt thì theo dõi người mở mắt. Con biết làm ông thầy khó quá, kẻ mở mắt người nhắm mắt đủ thứ chuyện ở trong này, nhưng mà phải biết từng tâm niệm của họ có nhắm vào tứ niệm xứ đúng hay sai. Cho nên vì vậy mà thầy chỉ tuyên bố, thấy nói ra để cho mấy con biết cái chỗ, biết được cái chỗ mấy con nhắm vào để mà tu cho đúng tứ niệm xứ, gọi là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tu bốn chỗ chứ đâu phải tu một chỗ. Con ngồi xuống đi con. Cho nên trong cái sự tu tập mà nếu tu tập đúng thì cái thời gian mấy con thu ngắn, mà tu tập sai thì mấy con sẽ bị dậm chân tu hoài, nó không đạt được. Bởi vì nó trật tứ niệm xứ của nó, mà nó trật tứ niệm xứ thì tức là mình không làm chủ được rồi. Vì vậy mà lúc này nó dày, lúc nó yên, lúc không yên, đủ thứ. Cho nên do cái sự chỗ quan sát, gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, chữ quán của mình nó nhằm vào cái chỗ tứ niệm xứ của nó, chứ không phải nó bị phóng niệm phóng vật qua các cái pháp khác, thì như vậy mình tu hoài nó cũng dậm chân tại chỗ mà không tiến sâu vào được. Mấy con lưu ý trong vấn đề tứ niệm xứ, nó rất khó chứ không phải dễ đâu. Mới người mới tu thì biết là người nào nó cũng bị hết, cũng bị hết. Người ta ngồi tu tứ niệm xứ, người ta ngồi giữa cửa như thế này mà tu tứ niệm xứ thật sự, người ta nói tâm như đất, ly dục ly pháp hết. Người ta chỉ đắc ý như vậy rồi người ta để cái tâm quan sát bốn chỗ thân tọa tâm pháp, không cần ngồi kiết già, ngồi tựa cửa mà người ta tu suốt ngày. Suốt giờ người ta thấy không mỏi mệt, không thay đổi, không nhúc nhích thân. Nó làm như nó say mê, nó quan sát, nó kêu là nó siêng năng, nó tinh tấn, rất là tinh tấn ở trên bốn chỗ. Nó luôn luôn, nó quan sát kỹ lưỡng, nó không có để hở chút nào ấy. Nó không có một kẻ hở bỏ cái tứ niệm xứ của nó ra. Cho nên nó quên cả trời đất, nó không có biết, nó chỉ còn có biết tứ niệm xứ của nó thôi. Kêu là nó say mê trong tứ niệm xứ. Thì mấy con biết là cái thời gian mấy con đi qua một giờ nó nhanh như chớp. Nó không có biết thời gian, nghĩa là 3 tiếng đồng hồ nó coi như là trong 1 giây 1 phút. Nó như vậy đó, nó không còn biết thời giờ mà nó chỉ biết có tứ niệm xứ đó thôi. Mấy con tu mà đến say mê như vậy là mấy con sẽ tới đạo, không có còn mà xa nữa. Mà bây giờ làm sao mà dạy cho mấy con biết cách quán tứ niệm xứ, biết cách tu tứ niệm xứ cho cụ thể rõ ràng, nắm cho được, hiểu cho được cái tứ niệm xứ này, mà quan sát cho đúng cách này, thì cái này là cái quan trọng của giai đoạn tu tứ niệm xứ. Cũng như thầy dạy định vô lậu, làm cho mấy con triển khai đúng cái tri kiến của mấy con, để mà con quan mấy con hiểu biết được nhân quả, làm cho mấy con hiểu biết được các pháp vô thường, thân vô thường, các pháp vô thường, làm cho mấy con hiểu, thật hiểu, thì cái định tứ niệm xứ này, cái tứ niệm xứ này làm sao cho mấy con biết cách tu tứ niệm xứ cho đúng, đừng có sai, thì sẽ đạt được. Cho nên tháng bắt đầu tháng thứ ba này thì mấy con sẽ tu tập, thầy chịu khó hơn một chút là kiểm điểm cái sự tu tập của mấy con về tứ niệm xứ. Đó là cái pháp để mà chúng ta đạt được chân lý của nó. Cho nên nó khó chứ không phải dễ. Vì vậy mà giai đoạn mới 30 phút này đã kiểm nghiệm được người sai người đúng rồi, thầy đã thấy được. Cho nên vì vậy mà lần lượt phải dạy cho mấy con kỹ lưỡng hẳn hoài, chứ không thể nào mà tu chơi chơi được. Tu kêu là bỏ phế cho mấy con tự tu, tự hiểu, tự tu. Thầy thấy tu được tức bao nhiêu hay bao nhiêu thì thiệt ra nó không phải là cái lớp đào tạo, mà phải hướng dẫn người cụ thể, kỹ lưỡng như nãy giờ thầy nói, để mấy con nhận xét qua. Nếu mà không có sự kiểm điểm này thì làm sao có những cái câu hỏi, có những cái sự kiện của mấy con hiểu biết. Cho nên giúp mấy con hiểu biết hơn, rõ hơn cách thức nhiếp tâm trong bốn chỗ tứ niệm xứ. Và từ đây về sau còn kiểm mấy con nữa để mà hướng dẫn cho mấy con cụ thể hơn. Mấy con về tập tứ niệm xứ cụ thể rõ ràng, rồi trình lại cho thầy. Chúng tôi nhìn bốn chỗ tứ niệm xứ nó xảy ra cái gì cho thầy biết, để mà thầy chỉnh đốn lại hoàn toàn cho đúng, chứ không phải là như thế này đâu. Các con thấy từ lâu tới giờ ai cũng tu tứ niệm xứ nghe dễ dàng quá, nhưng mà xét lại mấy con tu đúng không? Chưa đúng. Một người thì mở mắt răng trên, một người thì nhắm mắt, một người thì lắc đầu, một người thì lắc co tay duỗi chân, không bao giờ bất động. Các con thấy tu nó ở trong cái dạng trạng thái mà quan sát nó là bất động, gần như chúng ta nín thở để mà nhìn nó. Nếu mà không nín thở nhìn nó, coi chừng nó chạy bậy sao, đâu có dễ đâu. Cho nên vì vậy đó, chúng ta bắt đầu cái kia, các con thấy thầy dạy mấy con tu nhiếp tâm và an trú tâm trong thân hành của mấy con chỉ một phút, nhưng cái tu pháp tứ niệm xứ này là 30 phút. Vô đạt được 30 phút, mà không đạt được 30 phút là không thấy cái nhiếp tâm của mấy con trong cái số này được. Cho nên căn cứ vào 30 phút để tiến tới 12 tiếng đồng hồ, các con thấy chưa? Phải tu thật. Bây giờ kiểm điểm lại, coi như là cái người mà đạt được 30 phút thì chưa trọn đâu. Bắt đầu từ đây về sau kiểm điểm lần lượt mấy con tu trong 30 phút, kỹ lưỡng quan sát, nhìn nó có những cái gì mà xảy ra báo cáo cho thầy liền tức khắc. Con hay thử cái tâm của mình, nó quan sát suốt 30 phút nó xảy ra cái gì. Người ta tu 30 phút ngồi trong tứ niệm xứ nghe nó an lạc vô cùng, còn mấy con thì bị động. Do nó động như thế nào, các con sẽ trình lại thầy để phá tất cả những cái động này, để chúng ta được yên ổn mà quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Con thưa.